Trong quý 2 năm 2023, các startup tại Việt Nam gọi được tổng số vốn là 413 triệu đô la Mỹ, vượt qua các startup tại Indonesia với tổng vốn 327 triệu đô la Mỹ. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam vẫn đứng vững vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Tại Đồng Nai, các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn đang miệt mài trên con đường gọi vốn. Các doanh nghiệp non trẻ họ vẫn phải đi con đường này để giải quyết những khó khăn về vốn, tạo cơ sở vật chất ban đầu và mở rộng sản xuất. Tuy vậy, việc gọi vốn thành công tăng trưởng bằng mọi giá có phải là đích đến cuối cùng của doanh nghiệp khởi nghiệp? Nhiều doanh nghiệp thường nghĩ đơn giản cứ gọi vốn, mở rộng quy mô là mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, tư duy này thường dẫn đến rủi ro nếu tỷ lệ nắm giữ của họ không đủ quyết định doanh nghiệp. Đã có không ít doanh nghiệp có tiềm năng phát triển đã phải trả giá cho việc lựa chọn chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá. Có thể thấy, lựa chọn sai sẽ khiến doanh nghiệp phải gục ngã. Bài học đắt giá cho startup hệ thống gà tìm nhà đôi tại Đồng Nai khi chạy theo việc mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số bằng cách nhượng quyền 5 đến 7 cửa hàng trong vòng 1 năm sau thời điểm cửa hàng đầu tiên có doanh thu tốt đã khiến cho doanh số của hệ thống này sụt giảm đáng báo động. Thậm chí, ở cửa hàng chính tại khu vực trung tâm nhất của thành phố Biên Hòa, đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, không còn giữ được món ngon linh hồn của hệ thống là gà tiềm nữa mà phải chuyển qua việc đa dạng hóa món ăn để cứu vãn doanh thu và duy trì sự sống còn. Dường như gà tiềm nhà đôi không còn giữ được thương hiệu của chính mình nữa. Chính vì vậy, việc gọi vốn thành công chưa phải là yếu tố sống còn, mà hơn thế nữa, nếu kinh doanh không thể sinh ra lợi nhuận hoặc chứng minh tiềm năng tạo ra lợi nhuận, thì sớm muộn các quỹ cũng nói lời chia tay. Chỉ khi hội tụ đầy đủ các yếu tố như sản phẩm tốt, đáp ứng đủ nhu cầu cấp thiết của thị trường, cùng một đội ngũ tâm quyết để phát triển lâu dài, startup mới đủ sức gọi vốn và giữ chân các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.
Cho nên các quỹ đầu tư là cũng là đi quản lý tiền đầu tư của các nhà đầu tư để đầu tư vào các công ty. Thì lĩnh vực mà đầu tư mạo hiểm cũng thế. Chúng tôi sẽ đầu tư tiền để giúp các công ty phát triển, và khi mà các công ty khởi nghiệp họ thành công, họ mang lại kết quả thì cái khoản lợi nhuận kỳ vọng từ khoản đầu tư đấy càng lớn thì mới có nhiều nhà đầu tư uy tín, họ mới tin tưởng và đầu tư vào.
Theo lời khuyên của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, thay vì tìm kiếm các nhà đầu tư không phù hợp, các startup cần phải tập trung mục tiêu chính là phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số đang thay đổi như vũ bão. Kể cả những ông lớn vẫn có thể sụp đổ nếu không có giá trị cốt lõi cho riêng mình, ông Phí Anh Tuấn nói thêm.
Chúng ta nói đến cái câu chuyện là Yahoo trước đây rất là ghê gớm, nhưng mà rồi cuối cùng chậm chân thì cũng bị xóa sổ. Là có những cái doanh nghiệp mà bé đầu tiên không có lớn, ví dụ như điển hình là thành truyền thống rồi, như là Thế Giới Di Động. Tôi cũng được biết Thế Giới Di Động từ lúc họ chỉ có một cửa hàng thôi, lúc bây giờ là những hệ thống bán lẻ về điện thoại di động là FPT Retail hay là các công ty khác lớn hơn rất là nhiều, nhưng biết áp dụng công nghệ thì họ lại vượt lên để thành doanh nghiệp tỷ đô.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ thêm
rằng là các bạn nên tiếp cận và hiểu rằng là cái lĩnh vực mà mình đang định làm là đã có trên thế giới chưa, đã có ở Việt Nam chưa. Cái thứ hai là nếu mình bắt đầu cái lĩnh vực đấy thì lợi thế cạnh tranh của mình là gì, và tiếp đến nếu mình làm thì mình cần những yếu tố gì để giúp cho cái lĩnh vực mà mình định làm là có những bước phát triển đột phá. Chừng nào các bạn còn chưa hiểu mình và hiểu những cái thế giới, những cái đối thủ xung quanh chúng ta là đang có những thế mạnh gì, thì nếu các bạn bắt đầu thì khả năng thất bại cũng rất cao.